Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ 6 ngày 1 tháng 9 năm 2023 có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chương trình kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2 tháng 9. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương không quy trách nhiệm trong điều chỉnh giá điện. Từ ngày 1 tháng 9, giá ga bán lẻ trong nước tăng tới 33.000 đồng mỗi bình. Hà Nội tổ chức phát bánh mì và nước uống cho du khách và nhân dân vào lăng Viếng Bác, miễn phí tham quan bằng xe buýt 2 tầng trong dịp nghỉ lễ. Phần tin thế giới sẽ có những thông tin. Lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hội đàm về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vào ngày 4 tháng 10 tới. Trung Quốc áp đặt kiểm soát xuất khẩu thiết bị bay không người lái từ ngày hôm nay, 1 tháng 9. Bão Idalia tấn công khu vực đông nam nước Mỹ, gây ngập lụt và mất điện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân chủ trì lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc Khánh, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Phấn đấu hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong tiến trình ấy, nhân dân luôn ở vị trí trung tâm, là chủ thể, động lực và mục tiêu xuyên suốt của mọi chính sách phát triển. Nêu rõ, tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam triệu người như một đã vùng lên, tiến hành tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là một trong những trang sử vàng chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt vĩ đại, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Trên con đường hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, phải tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên trì đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ gìn phát huy những di sản quý báu mà các thế hệ người Việt Nam đã dày công vun đắp. Trong tiến trình ấy, nhân dân luôn ở vị trí trung tâm, là chủ thể, động lực và mục tiêu xuyên suốt của mọi chính sách phát triển. Nhân ngày lễ trọng đại của dân tộc, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn các quốc gia, đối tác và nhân dân tiến bộ trên thế giới đã đồng hành với Việt Nam, dành cho Việt Nam sự yêu mến, tin cậy, sự chia sẻ, hỗ trợ quý báu, góp phần vào những thành tựu của Việt Nam 78 năm qua, để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đồng thời bày tỏ tin rằng đó là nền tảng vững chắc để chúng ta vun đắp tình hữu nghị và quan hệ hợp tác bền chặt trong thời gian tới. Thay mặt các vị đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, ông Sadi Salama, đại sứ Palestine tại Việt Nam, trưởng đoàn ngoại giao gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân sự kiện trọng đại này. Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình có nhiều tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế biểu diễn, trong đó có nhiều bài hát, tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và thế giới, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, quảng trường Ba Đình những ngày này dường như đông hơn, bởi những người dân thủ đô cũng như du khách gần xa đều muốn đến đây để được chứng kiến không khí sôi động, náo nhiệt của ngày Tết độc lập. Tại đây, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc và thế giới.
Đi giữa dòng người đổ về thăm quảng trường Ba Đình, ông Hoàng Văn Phong, quê ở Nghệ An không giấu được cảm xúc của mình. Bởi mỗi lần về đây là dịp để ông chứng kiến sự đổi thay của đất nước, của thủ đô Hà Nội, được ôn lại những giờ phút làm nên lịch sử của cả dân tộc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Hoàng Văn Phong chia sẻ.
Mỗi một năm thì tôi lại về thì nói chung là
thấy cái phát triển nói ở thủ đô nói chung và nhờ cái tổ chức nền nếp và trật tự thể hiện từ tôn kính lãnh tụ của Đảng, của dân tộc. Rồi thì những cái công trình mà phục vụ cho cái lăng Bác xung quanh cũng mang cái kiến trúc rất là dân tộc, này thể hiện đậm nét văn hóa của dân tộc ta.
Quảng trường Ba Đình nằm trên đường Hùng Vương và trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên khắp mọi nẻo đường, con phố của thủ đô Hà Nội đều tung bay cờ hoa và khẩu hiệu chào đón sự kiện trọng đại của dân tộc. Những ai có dịp chứng kiến giờ phút thiêng liêng của lịch sử sẽ không thể quên không khí quảng trường Ba Đình ngày lễ độc lập năm ấy. Một biển người đứng chật quảng trường rạng rỡ, hân hoan náo nức, hồi hộp chờ đợi giây phút vị lãnh tụ kính yêu đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Những lời nói bất hủ của bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình lịch sử mùa thu năm ấy không chỉ có ý nghĩa khẳng định nền độc lập của Việt Nam mà còn là sự mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa bị áp bức trên toàn thế giới. Sau khi Bác đọc tuyên ngôn độc lập, người kêu gọi nhân dân kiên quyết hy sinh để giữ vững nền độc lập mới giành được. Lễ meeting đã chuyển thành một cuộc tuần hành rầm rộ trong thành phố. Kể từ đây một kỷ nguyên mới bắt đầu mở ra cho dân tộc ta, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những giây phút lịch sử ấy như vẫn còn vang vọng, in đậm trong tâm trí nhiều người Việt Nam. Khi đến với quảng trường Ba Đình lịch sử những ngày mùa thu này, ông Đinh Văn Chiến, cựu chiến binh quận Đống Đa chia sẻ, ông cảm thấy rất tự hào về truyền thống của cha ông ta. Là một cựu chiến binh, ông luôn tự nhủ, phải rèn luyện mình và hôn đúc tình yêu quê hương đất nước bằng việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ để mọi người dân Hà Nội hôm nay thấy rõ trách nhiệm của mình đối với thủ đô và đất nước, ông Đinh Văn Chiến cho biết.
Cựu chiến binh chúng tôi cũng là một công dân của thủ đô thì mình phải luôn luôn tức là phát huy cái truyền thống tức là văn hiến ngàn năm của thủ đô, mà bản thân mình là trong cái hệ thống chính trị thì mình là phải tích cực tuyên truyền trong hội viên, trong nhân dân để chấp hành những cái quy định của thủ đô. Hai nữa là cái khát vọng cháy bỏng của những cái năm chiến tranh, chúng tôi mong được hòa bình, mong được xây dựng đất nước như Bác Hồ nói là xây dựng đất nước ta đoàn hoàng hơn, to đẹp hơn. Thì chúng tôi chỉ suy nghĩ là xã hội ổn định, đời sống nhân dân tức là ấm no và thủ đô văn minh tươi đẹp. Thế cũng là hạnh phúc và cũng là cái tri ân với những đồng đội đã ngã xuống và chúng tôi có trách nhiệm để gìn giữ.
Đã 78 năm trôi qua kể từ lễ độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, quảng trường Ba Đình vẫn còn giữ nguyên giá trị lịch sử, văn hóa cho đến tận ngày nay. Nơi đây thường xuyên được chọn là nơi để tổ chức các cuộc meeting, diễu binh diễu hành kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại hoặc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam. Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động chính trị văn hóa lớn có ý nghĩa giáo dục truyền thống, đạo đức cho các thế hệ người dân thủ đô và cả nước.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin khác. Bộ Tài chính vừa có văn bản số 9259 gửi Bộ Công Thương về việc tham gia ý kiến về dự thảo quyết định thay thế quyết định số 24 năm 2017, quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, tại công văn này, Bộ Tài chính nêu rõ quan điểm về việc cần tách bạch và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trong thực hiện cơ chế điều chỉnh giá. Cụ thể, luật điện lực quy định Bộ Công Thương chủ trì xây dựng khung giá của giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh, cơ cấu biểu giá, khung giá phát điện, giá bán buôn, truyền tải, dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực. Do đó, căn cứ quy định trên Bộ Tài chính nêu rõ, Bộ Công Thương là đơn vị chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện, trong đó có giá điện. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương rà soát hoàn thiện lại dự thảo quyết định để tăng cường vai trò chủ trì của Bộ Công Thương trong quản lý nhà nước đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực phạm vi chuyên ngành. Bộ Tài chính là đơn vị phối hợp trong những trường hợp có biến động bất thường hoặc tác động lớn tới nền kinh tế. Liên quan đến cơ chế điều chỉnh giá điện, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương không quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc thực hiện, xem xét, kiểm tra, giám sát đối với báo cáo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương rà soát các khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện theo quy định là những khoản chi phí nào, làm cơ sở để xác định cho phù hợp. EVN có trách nhiệm tính toán và xác định các khoản chi phí được phép tính nhưng chưa tính vào giá bán lẻ điện để báo cáo Bộ Công Thương xem xét, tính bổ sung vào giá bán lẻ điện, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về điện lực và quy định của pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, hàng năm, Bộ Công Thương là cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra chi phí giá thành của EVN. Việc rà soát, kiểm tra, phê duyệt các chi phí này do Bộ Công Thương thực hiện. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành công văn số 1936 ngày 31 tháng 8 năm 2023 về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Công Thương địa phương và lực lượng chức năng tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án, kế hoạch, thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, chờ tăng giá, trục lợi trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, thực hiện xử lý nghiêm các cán bộ, công chức buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay hoặc làm ngơ cho các đối tượng vi phạm. Giá ga bán lẻ trong nước tháng 9 này tiếp tục tăng tháng thứ hai liên tiếp theo đà tăng của giá ga trên thị trường thế giới. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tháng 9 tại thị trường Hà Nội sẽ là 413.160 đồng một bình loại dân dụng 12 kg, 1.652.640 đồng một bình công nghiệp 48 kg, lần lượt tăng 33.000 đồng một bình 12 kg và 132.000 đồng một bình 48 kg đã bao gồm VAT. Tương tự như vậy, từ ngày 1 tháng 9, giá bán ga SP của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Petro cũng sẽ tăng 2.750 đồng một kg đã gồm VAT, tương đương tăng 33.000 đồng trên một bình 12 kg. Với mức tăng này, mỗi bình ga SP 12 kg sẽ được bán ở mức 406.500 đồng. Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội thông tin, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo 389 huyện Hoài Đức đã tổ chức kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh chế biến nông sản Gia Hưng tại 179 thôn Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức vào chiều ngày 29 tháng 8. Đoàn kiểm tra phát hiện tại hộ kinh doanh có bày bán 480 chân gà ăn liền, 32 gram một cái, 100 gram chân gà rút xương ăn liền, 26 gram một cái, 400 đùi gà ăn liền, 38 gram một cái, 200 cổ vịt ăn liền, 42 gram một cái, 1.200 cánh gà ăn liền, 30 gram một cái, 1.960 chiếc bánh trung thu, 80 gram một chiếc. Toàn bộ hàng hóa nói trên do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng tiếng nước ngoài. Hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 24 triệu 980 nghìn đồng. Đội quản lý thị trường số 24 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Xác định đây là hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu, đội quản lý thị trường số 24 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định số 5506 phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó, Hội đồng tuyển dụng yêu cầu 150 thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hai bộ hồ sơ tuyển dụng. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp về ban, bộ phận phụ trách công tác tổ chức của đơn vị đã đăng ký dự tuyển trước ngày 1 tháng 10 năm 2023. Hội đồng tuyển dụng đề nghị các cơ quan, đơn vị có thí sinh trúng tuyển tổng hợp hồ sơ gửi về ban tổ chức thành ủy trước ngày 4 tháng 10 năm 2023, kèm theo báo cáo kết quả thẩm định tiêu chuẩn chính trị của các thí sinh trúng tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu thẩm định theo quy định. Theo thông báo, nếu người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng. Thưa quý vị, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho 162.000 người lao động của thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tổ chức thành công 124 phiên giao dịch việc làm.
Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, số lao động được tạo việc làm mới có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022, giảm 4,5%. Để đảm bảo được các mục tiêu đề ra là giải quyết việc làm cho 162.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành của thành phố, địa phương, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động. Tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ chuyển đổi nghề bền vững cho người lao động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm thành phố. Bên cạnh đó, tích cực hỗ trợ duy trì việc làm ổn định cho người lao động và thực hiện phúc lợi xã hội tốt. Xây dựng hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thị trường lao động để tăng cường hiệu quả kết nối cung cầu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tổ chức 124 phiên giao dịch việc làm. Trong đó, có một phiên lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật, 4 phiên online kết nối các tỉnh với 3.635 đơn vị doanh nghiệp tham gia. Các doanh nghiệp đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh với tổng số hơn 60.000 người, đã có hơn 25.000 lao động được phỏng vấn và 8.805 lao động được tuyển dụng tại phiên. Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, với 2 điểm sàn giao dịch việc làm chính và 15 điểm sàn vệ tinh đặt tại các quận huyện trên địa bàn thành phố, đây là một trong những điều kiện thuận lợi để Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tận dụng được tối đa nguồn lực nhằm tổ chức các phiên giao dịch việc làm, nhất là các phiên giao dịch việc làm trực tuyến trong kết nối cung cầu lao động. Ông Thành cho biết thêm.
Hiệu quả của phiên online này trong giai đoạn vừa rồi thì Trung tâm Hà Nội cũng đã rất là tích cực phối hợp cùng với các địa phương phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến. Những hình thức phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến này thì cũng đã giúp được doanh nghiệp và người lao động cũng đã thích nghi dần. Và cái hiệu quả của nó thì cũng được doanh nghiệp và người lao động đánh giá rất là tốt. Có thể thấy là doanh nghiệp và người lao động tuy ở những cái khoảng cách rất xa nhưng mà không còn khoảng cách nữa, có thể ngồi bất kể vị trí nào, bất kể một địa điểm nào đều có thể tham gia vào các hoạt động phỏng vấn tuyển dụng, kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Thì cái đấy là một tính ưu điểm rồi. Hai nữa là chúng ta thấy được tận dụng được tối đa cái nguồn lực tham gia vào các hoạt động giao dịch. Nguồn lao động đi tìm kiếm việc làm có thể tìm cho mình được đa dạng các vị trí việc làm khác nhau, có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, có nghĩa rằng là tận dụng được tối đa mọi nguồn lực cả cung và cầu. Doanh nghiệp cũng có nhiều cơ hội hơn, có thể tuyển dụng lao động ở nhiều tỉnh. Người lao động thì cũng có nhiều cơ hội hơn, tìm kiếm được nhiều các vị trí việc làm khác nhau.
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, thời gian qua bằng nhiều giải pháp tích cực, quận Ba Đình Hà Nội đã giới thiệu, hỗ trợ cho nhiều người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày diễn ra đồng bộ trên toàn bộ hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội cũng sẽ được đẩy mạnh. Một điểm mới là năm nay, Hà Nội sẽ có nhiều phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại các quận, huyện, thị xã để người lao động có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm với các hình thức tổ chức đa dạng cho nhiều đối tượng. Trong đó có các phiên giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật, bộ đội xuất ngũ, thanh niên và theo các chuyên đề. Phiên giao dịch là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp tuyển chọn được các ứng viên phù hợp, đặc biệt là nguồn lao động trẻ, đảm bảo nguồn nhân lực từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ông Lê Ngọc Hữu, phụ trách tuyển dụng công ty cổ phần GVNet và ông Nguyễn Hồng Dân, phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
Phiên giao dịch việc làm thì mình đánh giá là rất là tốt. Và cái thứ hai là rất là kịp thời, có rất là nhiều những bạn lao động và cũng đến tìm hiểu về cái chương trình của công ty mình. Cũng hy vọng và cũng với khả năng rất là cao là sẽ đáp ứng, sẽ góp phần và hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà đang thiếu hụt lao động ở trong thời gian này.
Sở Lao động Thương binh Xã hội cùng phối hợp với các cái sở ngành có liên quan của thành phố đã rất là tích cực tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có những cái chính sách và có những cái giải pháp rất là hữu hiệu và tích cực để nhanh chóng phục hồi cái thị trường lao động của thủ đô. Thế và cho đến thời điểm hiện nay thì cái thị trường lao động của thủ đô cũng đã được khôi phục và dần dần hoạt động một cách bình thường.
Cũng theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, từ nay tới cuối năm, căn cứ vào yêu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, đơn vị sẽ tiếp tục gắn kết với lực lượng lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề cụ thể. Mục tiêu cao nhất là hỗ trợ nhiều nhất cho doanh nghiệp trong tuyển dụng và người lao động tìm được công việc phù hợp, có thu nhập đảm bảo cuộc sống.
Tiếp tục là phần tin. Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 5533 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc, thực hiện cách ly, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh, rà soát, củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá nguy cơ, xử trí và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử trí kịp thời các vi phạm, giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo về kế hoạch thông xe hai dự án cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu. Cụ thể, Bộ sẽ chủ trì phối hợp với tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đưa vào khai thác tạm hai tuyến cao tốc này từ ngày 1 tháng 9. Đồng thời, đoạn đường khoảng 10 km cuối cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 cũng được thông xe dịp này. Như vậy, trục đường cao tốc từ Pháp Vân, Hà Nội đã nối thông đến Nghệ An với tổng chiều dài 251 km. Đây cũng là một phần của mạch cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cùng với đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã phê duyệt phương án lưu thông trên hai tuyến cao tốc này từ ngày hôm nay, 1 tháng 9. Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phục vụ City Tour miễn phí cho khách và nhân dân từ ngày 1 đến 4 tháng 9 năm 2023. Đối với tuyến City Tour của Tổng Công ty Vận hành Vận tải Hà Nội, sẽ có 3 xe, thời gian khởi hành từ 9 giờ đến 17 giờ 30, mỗi chuyến cách nhau 30 phút với tổng số 18 chuyến xe một ngày. Mỗi chuyến sẽ phát 44 vé miễn phí, tổng số 792 vé miễn phí một ngày. Đối với tuyến City Tour của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Hà Nội sẽ có 4 xe, giờ khởi hành từ 9h15 đến 17h45, khoảng 30 phút một chuyến. Thời gian phát vé miễn phí từ 12 giờ đến 17 giờ từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 đến 3 tháng 9 năm 2023. Địa điểm phát vé miễn phí tại khu vực Vườn Hoa 19 tháng 8, đối diện Nhà hát lớn Hà Nội. Cũng trong dịp này, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức phát bánh mì và nước uống cho du khách và nhân dân vào Lăng Viếng Bác trong ngày 2 tháng 9 năm 2023. Chiều qua, ngày làm việc cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, ghi nhận tại các bến xe, nhà ga và cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho thấy lượng khách đã đông đúc. Ghi nhận tại các bến xe lớn của thành phố Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình đã khá đông đúc với nhiều người lao động, học sinh, sinh viên bắt đầu đổ về bến để về quê đi du lịch. Thống kê trong chiều qua, bến đã đón khoảng 10.000 đến 12.000 hành khách. Các nhà xe đều đã sẵn sàng phương tiện phục vụ hành khách. 78 tuyến xe ký hợp đồng với bến xe đều hoạt động đầy đủ, không có nhà xe nào nghỉ hay bỏ bến. Tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách về bến cũng khá đông, đạt khoảng 15.000 lượt một ngày, tăng lên hơn 250% so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến đường Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh và Cao Bằng. Cũng trong chiều qua, 31 tháng 8, các chuyến tàu xuất phát từ ga Hà Nội đi các địa phương đều kín chỗ, đặc biệt là các chặng Hà Nội Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Hà Nội, Hải Phòng. Đã có 10 chuyến tàu xuất phát từ ga Hà Nội đi các tỉnh tuyến phía Nam, 2 chuyến Hà Nội, Hải Phòng, 2 chuyến Hà Nội, Lào Cai. Các chuyến này đều đã bán hết vé, kể cả ghế phụ. Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, để phục vụ nhu cầu hành khách tăng cao dịp này, ngoài duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách trên các tuyến, ngành đường sắt tổ chức chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu giữa Hà Nội Vinh, Hà Nội Đồng Hới, Hà Nội Đà Nẵng, Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Lào Cai. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng hành khách qua cảng tăng nhẹ so với ngày 30 tháng 8. Theo lịch bay, trong ngày có 566 lượt chuyến bay, 234 chuyến bay quốc tế và 332 chuyến bay quốc nội. Sản lượng hành khách đạt gần 85.000 lượt hành khách, trong đó khách quốc nội đạt 57.000 lượt khách, khách quốc tế đạt 28.000 lượt khách. So với một ngày trước đó, lượng khách ngày cận kề nghỉ lễ Quốc khánh qua cảng tăng 15%, song không cao hơn so với trung bình thường lệ. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại khu nghỉ dưỡng Sochi, Nga vào ngày 4 tháng 10 tới để thảo luận chủ yếu về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Phía Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Nga sẽ giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực. Tất cả các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Mali đã kết thúc vào ngày 31 tháng 8, sau khi Nga phủ quyết đề xuất gia hạn của Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Dự thảo của Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE gồm gia hạn cả các lệnh trừng phạt và sứ mệnh của nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm giám sát Mali lần lượt đến tháng 8 và tháng 9 năm 2024. Đề xuất này đã nhận được 13 phiếu thuận trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng thất bại vì Nga đã bỏ phiếu chống. Trong khi đó, Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Pháp đã rút toàn bộ quân đội khỏi quốc gia Tây Phi này trước yêu cầu của chính quyền quân sự ở Bamako. Mali cũng đã yêu cầu khoảng 15.000 nhân viên gìn giữ hòa bình và dân sự của Liên Hợp Quốc phải rời khỏi nước này cho đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Giới chức Hàn Quốc cho biết trong tuần này, lục quân đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn, huy động hàng trăm xe bọc thép. Cuộc tập trận quân sự nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận chung thường niên lá chắn tự do Unchi giữa Hàn Quốc và Mỹ. Khoảng 550 xe tăng và pháo tự hành cùng hơn 3.000 binh sĩ thuộc quân đoàn cơ động 7 của lục quân đã được huy động tham gia tập trận. Cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin, quân đội nhân dân Triều Tiên đã tiến hành cuộc diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật vào tối ngày 30 tháng 8 nhằm phản ứng với cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc. Trung Quốc sẽ áp đặt các biện pháp xuất khẩu đối với một số thiết bị bay không người lái drone từ ngày hôm nay 1 tháng 9. Quy định kiểm soát xuất khẩu này cũng được áp dụng với một số loại thiết bị bay không người lái dành cho người tiêu dùng thông thường. Ngoài ra, việc xuất khẩu các thiết bị bay không người lái dân sự cho mục đích quân sự cũng sẽ bị cấm. Bão Idalia đã đổ bộ vào bờ biển vịnh Florida với những cơn mưa xối xả và sức gió 125 dặm một giờ, tương đương hơn 200 km một giờ, hướng tới các bang Georgia và Carolina, nơi nước lũ khiến một số cư dân mắc kẹt trong nhà của họ. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã cảnh báo về tác động thảm khốc của cơn bão khi ông kêu gọi những cư dân không tuân theo lệnh sơ tán cần cẩn trọng trú ẩn tại chỗ. Ông Brian Kemp, giám đốc bang Georgia, cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với bang này, dự kiến kéo dài đến 23 giờ 59 phút ngày 8 tháng 9.
Bản tin thể thao.
Ngay sau khi kết thúc chặng đua tại Zandvoort, Hà Lan, các đội đua nhanh chóng di chuyển tới Monza với chặng đua Italia GP cuối tuần này. Đây sẽ là điểm đến cuối cùng tại châu Âu trong mùa giải 2023. Đây cũng là sự kiện sân nhà của đội đua Ferrari, AlphaTauri cũng như nhà cung cấp lốp Pirelli. Nói đến đường đua Monza, người ta thường nhắc đến biệt danh ngôi đền tốc độ. Cho đến ngày nay, đây vẫn là nơi diễn ra cuộc đua nhanh nhất trong lịch sử khi Michael Schumacher từng lập kỷ lục tốc độ đua trung bình là 247,585 km/h vào năm 2003. Italian GP là một trong những cuộc đua xuất hiện trong mùa giải F1 đầu tiên năm 1950. Chặng đua luôn được tổ chức tại trường đua Monza với một ngoại lệ duy nhất khi Imola đăng cai cuộc đua vào năm 1980. Monza được khánh thành vào năm 1922 và là một trong những đường đua lâu đời nhất trên thế giới vẫn còn được sử dụng, chỉ đứng sau Indianapolis tại Mỹ. Ở vòng 2 giải quần vợt Mỹ mở rộng, Carlos Alcaraz chỉ gặp đối thủ dễ chơi là Harris. Không phải là tay vợt tên tuổi trong làng quần vợt thế giới, Harris cũng không có nhiều lần được đương đầu với các tay vợt lớn, trong khi ở những thời điểm được gặp thì cũng phần lớn thu về các kết quả là thất bại. Với thứ hạng 177 trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới, Harris rõ ràng không phải là đối thủ xứng tầm của Alcaraz ở trận đấu tới. Chưa kể phong độ, tay vợt người Tây Ban Nha hiện đang lên rất cao trong thời gian gần đây. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Andy Murray và Dimitrov là màn so tài đáng chú ý ở vòng 2 đơn nam Mỹ mở rộng. Hiện Dimitrov hơn Murray 18 bậc về thứ hạng trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới. Tuy nhiên, con số ấy không hề khiến cho Murray lo ngại. Thậm chí vào thời điểm hiện tại, Murray còn có một số lợi thế, cụ thể được minh chứng bởi thành tích đối đầu vượt trội của tay vợt người Scotland trước Dimitrov với 8 lần thắng và 3 thua. Chưa kể Andy Murray có màn khởi động Mỹ mở rộng tốt hơn Dimitrov. Murray thắng dễ Moutet sau 3 set, trong khi Dimitrov tốn nhiều thời gian để có thể hạ gục được Mokhan sau 5 set.
Dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin. Dự báo thời tiết ngày hôm nay 1 tháng 9 năm 2023. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Đông Bắc đến cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.